tìm một lối đi. Ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi, lạc loài niềm tin, sống không ngày mai, sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay. Rồi cuộc vui tàn, mọi người
ngày về cố hương. Sau đó, bà Monica cùng Augustino trở về quê cũ. Khi đi dọc đàng tới thành Ostia, phải đợi tàu để qua Phi Châu, bà Monica bị lên cơn sốt. Ai cũng tưởng vì sự mệt nhọc đi đường, nhưng riêng bà Monica, bà cảm thấy như gần tới giờ Chúa gọi. Một hôm sau khi chiều lễ, bà thấy thân thể nhẹ nhàng vụt lên như bay bổng. Bà hốt hoảng kêu lên: "Ta về trời!" Mọi người ngạc nhiên tưởng bà mê sảng, chạy tới hỏi han. Thấy bà im lặng, nét mặt hân hoan. Lúc sau bà mới chậm rãi nhắc lại lời của David khi xưa: "Linh hồn và thể xác tôi đã quyện cùng Thiên Chúa." Từ lúc đó, bà Monica liên miên nghĩ tới thiên đàng như người đi đầy tưởng nhớ quê hương. Trước kia bà chưa dám nghĩ vì phận sự của bà còn phải dìu dắt Augustino trên con đường đạo giáo. Ngày nay đã hoàn tất, mục đích bà chỉ hướng về quê thật mà thôi. Tại Ostia, vào một buổi chiều thu êm ả, trước cảnh trời bể bao la, hoàng hôn rủ bóng, phản chiếu muôn vàng tia sáng long lanh trên sóng bạc, cảnh vật như chìm đắm giữa không gian. Trong khung cửa sổ, Augustino ngồi sát bên mẹ để tận hưởng giây phút thần tiên. Tay trong tay, mẹ cùng con ngước mắt nhìn về chân trời xa thẳm. Bà Monica dịu dàng nắm tay con mà bảo rằng: "Con yêu dấu, mẹ không còn lý gì để ở lại thế gian này nữa, vì bao ước nguyện mẹ đã đạt rồi. Trước kia mẹ còn ham sống là vì con, mẹ muốn con trở nên một người công giáo. Ngày nay đã quá tầm ước mong của mẹ, con nguyện hiến toàn thân cho Chúa. Mẹ còn ở lại làm chi?" Một hôm, nhân lúc Augustino vắng mặt, người con trai thứ là Navigio có hỏi bà: "Nếu rủi mẹ phải chết nơi này thì sao?" Bà đáp: "Chẳng hề chi đâu con, chỗ nào mà không có Chúa. Trước đây bà muốn lúc qua đời được trông cảnh xác chồng, nhưng khi gần qua đời bà không thiết tha với ước nguyện này nữa. 5 ngày sau, cơn sốt lên nhiều, con cháu túc trực xung quanh. Bà dặn rằng: "Thôi, các con cứ chôn mẹ ở đây cũng được." Navigio hỏi: "Mẹ không muốn được mang xác về quê nhà nữa sao?" Bà trả lời: "Các con không cần để ý đến việc đó. Điều mà mẹ mong muốn là các con nhớ tới mẹ trước bàn thờ Chúa thì hơn." 9 ngày nằm liệt trên giường bệnh, là chính ngày bà Monica ôm chặt cây thánh giá trên ngực, bà say sưa nhìn ngắm cho đến phút cuối cùng của đời sống. Lúc mắt bà sáng lên ngước nhìn trời là lúc bà trút linh hồn về với Thiên Chúa. Đó là tháng 10 năm 387. Bà Monica hưởng thọ 55 tuổi. Được tin bà qua đời, đoàn lũ giáo dân đến viếng xác, họ kính bà như một vị thánh. Riêng Augustino, ai có thể tả được tâm hồn người lúc này? Mất mẹ, một người mẹ đã 30 năm đau khổ vì thương con. Tâm hồn tan nát, Augustino không cầm nổi xúc động, cứ để mặc dòng lệ tuôn rơi, như để bù lại phần nào nước mắt của mẹ khi xưa. Sau này, trong cuốn sách nổi tiếng mang tựa đề là Tự Thú, Augustino đã viết về mẹ ngài như sau. Lạy Chúa, điều con biết là khi bước chân vào cuộc đời, con đã được Chúa tiếp nhận con trong tình thương. Như con đã biết điều ấy nơi mẹ con, người mẹ đã ấp ủ con trong là một thời gian êm ái. Phúc thay cho những đứa con sinh ra được có một người mẹ thánh thiện và nhân đức. Và mẹ của con, lạy Chúa, Chúa biết người hằng tận tình thương yêu con. Người đã kêu gào cho con được chịu phép rửa tội, để lòng con được rửa sạch trong nước tinh tuyền mà tuyên xưng đức tin Chúa đã ban cho con. Lạy Chúa, cũng chính mẹ con đã dạy con rằng Chúa là trên hết mọi sự và chỉ nên nghe theo và yêu mến một mình Chúa thôi. Lạy Chúa, con nghĩ rằng con không được làm bổn phận hiếu thảo đối với mẹ con bằng những lời than khóc rên rỉ khi mẹ con chết, cũng không phải là một điều bất hạnh. Mẹ con chẳng mất đi hoàn toàn. Đời sống trong trắng của mẹ con minh chứng điều ấy, và con có lý để tin vững vàng rằng mẹ con đang an nghỉ trong Chúa. Và Thánh Augustino đã kết luận: Lạy Chúa, sở dĩ con được làm con Chúa là vì Ngài đã ban cho con một người mẹ như thế đó.